Thì trở lại ở đây quý vị thấy, khi mình đi vào, ngày hôm qua mình nói, khi mình đi vào là từ hỏa đại, mượn tinh gia là phong đại, mượn huyết mạng là thủy đại, trở thành một cái trứng thụ tinh là địa đại. Và thế là mình cứ củng cố cái nhận thức sai lầm của mình hơn. Mình mượn bốn cái yếu tố này của vũ trụ để mình nuôi dưỡng cái thân của mình càng ngày càng lớn lên. Nhưng mà mình có tích lũy cách nào tích lũy, mình có mong muốn cách nào mong muốn, đến khi mà nó bảo hòa rồi, đến khi nó bảo hòa rồi thì không bao giờ mình có muốn chống lại nó cũng không được. Mình có muốn cao lên, mình bồi dưỡng cách nào mình cũng không thể cao lên được. Mình muốn dài ra mình cũng không dài được. Nha. Và nó sẽ rút mình chiều dọc, nó sẽ rút mình chiều ngang. Nhưng mà mình đang cố gắng chống cự vùng vẫy bằng cách nó rút chiều dọc thì mình nở chiều ngang là mình nở phẳng. Và quý vị thấy cái nguyên tắc này rất là rõ ràng. Ông bà mình nói là 60 năm cuộc đời. Nha. Từ khi mình tạm có mặt ở trong bào thai cho đến lúc mà mình tắt thở, mình thường nói 60 năm cuộc đời, và mình thường nghĩ đó là một cuộc đời, một chu kỳ. Thưa quý vị, không đúng nha, không đúng. Đó mới là nửa cuộc đời của mình thôi. Đó mới là nửa cuộc đời. Tại vì khi mình đang còn hiện hữu đây nè, khi mình đang còn có mặt đây, trong cái con người này của mình, nó đã có một nửa là hữu hình và một nửa là vô hình rồi, phải không? Một nửa là hữu hình, một nửa là vô hình. Bởi vì chỉ có cái thân vật lý và sinh lý này nó mới có hữu hình thôi, còn cái thân tâm lý và tâm linh của mình là vô hình. Thành ra ngay khi mình còn tồn tại này, nó đã mang một nửa là vật chất, một nửa là phi vật chất rồi, phải không? Thành ra khi mà mình trọn vẹn một cái chu kỳ sống của mình, nó cũng vậy. Cái phần mà mình di chuyển trong không gian nửa kia, nó hoàn toàn vô tướng. Và chúng ta thấy rằng khi mình đi vào tái sanh, chỉ khi nào mình bắt đầu mình nhập vào cái bào thai khác, tức là mình đang biến từ vô tướng thành ra hữu tướng, lúc đó mới trọn vẹn một chu kỳ. Thành ra mình cắt nguyên cái đoạn này, mình chồng lấp lên cái đoạn này, nó mới trọn vẹn một chu kỳ, phải không? Còn nếu mình chỉ cắt cái phần này không thôi, làm sao mình chồng nó lên được, nó còn khoảng này nữa. Thành ra cái tri giác, cái nhận thức bình thường của mình nghĩ rằng khi mình bắt đầu có trong bụng mẹ và khi mình tắt thở, mình hết một cuộc đời, điều đó hoàn toàn không, không đúng đắn. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được cái này, chúng ta sẽ thấy tại sao những cái ngày gần cuối của cuộc đời của mình nó y như là một cái cuốn phim quay chậm, nó đi ngược lại hết. Nó đi ngược lại. Mình nói là ai hành hình mình thế này, cái không phải. Đây là nguyên tắc của vũ trụ. Bởi vì nếu mình lấy cái này làm trung tâm điểm, giữ ngang đây, và mình cầm cái đầu này, mình quay qua bên đây, nó y chang. Nó đang từ thế giới hữu hình, nó chuyển hoàn toàn vào thế giới vô hình, và nó đối xứng, nó lặp lại. Thành ra những gì mình tạo ở trên đời này, nó sẽ quay ngược trở lại với cái thế giới này trong vô tướng. Thành ra nếu như mình muốn cái đời sống bên kia của mình bình an, thì đời sống bên này của mình bình an. Mình muốn cái đời sống bên kia của mình thảnh thơi, tự tại, tự do, thì đời sống bên này mình phải có đúng như vậy. Mình tạo cái gì thì qua bên kia nó y chang, nó chỉ đối xứng trở lại thôi. Không ai có thể tạo cho mình, không ai ghi nhận cả, mà đây là quy luật của vũ trụ. Rồi bây giờ mình nhìn lại trên cái thế gian của mình, trên cái cõi dương của mình, cõi hữu hình của mình cũng vậy. Ông bà mà nói 60 năm cuộc đời, thì như vậy giữa, điểm giữa của 60 năm là bao nhiêu? Là 30. Là 30. Thì quý vị thấy đây là điểm giữa 30, đỉnh cao nhất. Thành ra ông bà mình mới nói là gì? Tam thập nhi lập, 30 tuổi chính chắn trưởng thành mới lập sự nghiệp, lập gia thế, làm như vậy. 30 tuổi là nó ở cái tuổi cực kỳ hoàn thiện, cân bằng thể chất và tinh thần, một cái tuổi phát triển cực độ. Và mình đã vay quá nhiều rồi, bắt buộc bây giờ phải trả, bắt buộc phải trả. Thành ra quý vị thấy Đức Phật của mình thì hiền cũng vậy, Đức Phật của mình thì hiền cũng vậy. Tại sao tại sao một cái người cư sĩ bình thường thôi, khi người ta bắt đầu tu tập một cách tinh chuyên là mình có thể biết được cái giờ mình ra đi, có thể biết được cái cảnh mình tái sanh, phải không? Huống chi là quý vị thấy những vị lạc ma, những vị thiền sư, người ta biết cái giờ phút người ta ra đi, người ta biết cái thời gian người ta tái sanh, và người ta kêu đệ tử của người ta là 3 tuổi, 5 tuổi người ta bắt đầu đi tìm người ta đem về tu viện, bỏ vào tu viện để tiếp tục được huấn luyện, để tiếp tục cái sự nghiệp của mình. Mình tạm là đồng chân xuất gia. Mà Đức Phật của mình là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, thấy không? Một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, cái quyền năng, cái trí tuệ nó gấp vô lượng lần những vị kia. Chả lẽ Đức Phật không biết là giờ phút nào mình ra đi và mình tái sanh vào cảnh giới nào để kêu đệ tử đi lượm mình về sao? Tại sao Đức Phật phải thể hiện là 29 tuổi mới lìa cuộc đời đi tình đạo? 29-30, phải không? Không phải tự nhiên đâu quý vị, đây là một điều tất yếu. Thành ra mỗi một cái sự kiện Đức Phật thể hiện nó đều mang một cái giá trị cực kỳ lớn lao, những cái bài học vô lượng mà mình không biết ứng dụng nha. Từ cái thể hiện của Ngài ngay cái giai đoạn đầu, từ cái sự thể hiện của Ngài ngay giai đoạn đầu, tại sao ở trong cung thành ấm áp không chịu sanh đi, không chịu chui ra đi, hay là chờ vài thức cây số nữa về đến nhà bà ngoại ấm áp êm đềm đầy đủ, người ta ra chui ra cho nó sướng. Tại sao lọt giữa rừng làm gì vậy, phải không? Rồi lớn lên tới 7 tuổi, cái tuổi đó là cái tuổi ăn chơi vui vẻ, nhằm cái ngày Tết thì người ta mang áo đẹp, người ta ăn chơi ngon, người ta vui chơi. Tại sao mình tìm một gốc cây mình ngồi cho nó yên lặng, tại sao không nằm ở, nếu mà không ra ngoài theo người ta nắng nôi đi, thôi ở lại trong cung điện để hưởng cho nó vui, nó sướng. Tại sao phải tôi kiếm một gốc cây ngồi? Rồi trải qua hết tất cả mọi cái trong cuộc đời, người ta có cái gì mình có cái đó, mà có đến một cái mức độ sung mãn hơn nữa, đầy đủ trưởng thành hơn nữa. Và đến cái tuổi cực điểm này, nhận chân được tất cả chỉ là giả tạm. Và nếu mình không nhận được nó thì mình sẽ khổ đau, mình sẽ luân hồi, và vô lượng chúng sanh cũng đi theo con đường này. Từ đó mình mới bắt đầu tập xả ly từ từ, xả ly từ từ, buông bỏ từ từ, viễn ly từ từ. Quý vị thấy chưa? Nó đúng ngang cái thời điểm này, tức là thời điểm này mình không thể tích lũy thêm vào được nữa, mình phải trả, mình phải xả, mình phải buông. Mình muốn hay không muốn, vũ trụ nó vẫn phải bắt mình. Thì tốt hơn hết mình thuận theo nó, tìm hiểu nó, nương theo nó, để cuối cùng mình vượt thoát nó. Quý vị thấy chưa? Thành ra mình phải học. Bây giờ mình muốn hay không muốn, mình cũng không thể nào làm được hơn. Tại bây giờ đại đa số mình đã vượt qua cái giai đoạn này rồi, mà mình không tìm hiểu, không tùy thuận, mà mình cứ chống lại nó, là mình không cách nào hết trơn. Mình chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Cái quy luật vận hành, cái năng lượng của toàn bộ vũ trụ này nó là vô lượng vô biên. Chỉ có duy nhất là mình thuận theo nó, hiểu nó rõ ràng, thì mình mới vượt thoát cái sự chi phối, sự ràng buộc của nó mà thôi. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng khi mà mình bắt đầu đi vào cái con đường chuyển hóa ngược này, mình cũng phải hiểu nó như vậy. Và con người ta nó cũng phải theo đúng 4 cái giai đoạn như vậy. Vũ trụ nó cũng phải theo đúng 4 cái giai đoạn như vậy. Mình thông thường mình nghe nó là gì? Đối với tất cả những pháp bên ngoài, sanh, trụ, dị, diệt, hay là thành, trụ, hoại, không, tất cả đều phải qua 4 giai đoạn đó hết. Con người của mình thực sự của nó là gì? Sanh, trưởng, già và chết. Nhưng mà bởi vì mình không biết, không sống đúng, thành ra mình mới biến thành sanh, già, bệnh, chết, cũng qua bốn giai đoạn. Nhưng mà một cái con người có trí tuệ ha, một con người có trí tuệ thì mình phải biết làm sao thay đổi, nương theo thay đổi và làm cho bốn cái giai đoạn đó nó trở thành tốt đẹp nhất. Lấy ví dụ, bây giờ chúng tôi nói tới một cái cây cho quý vị nghĩ. Cái cây nó cũng vậy, phải không? Cái cây nó cũng qua bốn giai đoạn: sanh, trưởng, già và chết. Bây giờ nếu một người làm vườn mà không có kiến thức thì giờ cái cây á, cái cây mình không có ươm nó cho kỹ nha, mình chưa cho nó cứng cáp mà mình đưa nó ra ngoài liền thì nó vừa sanh, có khi nó già nó chết liền ngay lập tức, phải không? Cái thời gian trưởng không bao nhiêu cả. Rồi giả sử như bây giờ mình biết ươm, mình chờ cho nó cứng cáp rồi mình đưa nó ra ngoài, mình chăm bón nó kỹ lưỡng lắm, tức là cái thời gian nó trưởng dưỡng lên, nhưng mà mình không biết chăm sóc, nó không có kéo dài được cái thời gian đó, nó không có cho ra hoa ra quả và nó cũng già, nó chết. Cái người làm vườn thông minh, biết tận dụng, tức là người ta sẽ làm sao người ta ươm một cái cây cho nó trưởng thành cứng cáp là nó qua giai đoạn sanh rồi. Ra cái giai đoạn trưởng, người ta sẽ chăm sóc làm sao người ta kéo dài nó bao nhiêu tốt bấy nhiêu, phải không? Người ta khai thác nó tối đa bằng cách người ta phải hiểu nó, hiểu môi trường, chăm sóc phân như thế nào, nước như thế nào, bắt sâu, cắt tỉa như thế nào. Tức là người ta sẽ kéo dài cái giai đoạn trưởng của nó để người ta thu hoạch tối đa. Và cuối cùng nó cũng phải già, nó chết. Nhưng mà cái thời gian già và chết của nó rất ngắn, cũng qua bốn giai đoạn, nhưng mà ta khai thác được tối đa cái giai đoạn trưởng của nó. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy một con người cũng vậy, một con người cũng vậy, mình sẽ qua bốn cái giai đoạn là sanh, trưởng, già và chết, hay là sanh, già, bệnh, chết, tùy theo mình. Lấy ví dụ như bây giờ hai vợ chồng đến với nhau, mà trước khi mình muốn có một đứa con, nếu mà cái người có trí thức, người ta phải tìm hiểu xem mình cần phải chuẩn bị về vật chất như thế nào, phải không? Điều kiện kinh tế mình đã ổn định chưa? Điều kiện sinh sống mình đã ổn định chưa? Tâm lý của mình đã ổn định chưa? Nếu người ta đã chuẩn bị hết tất cả mọi cái tốt đẹp như vậy, người ta mới bắt đầu cho cái năng lượng đó vào. Mà khi mà hai người đó chuẩn bị tốt đẹp như vậy, kể cả vật chất, kể cả tinh thần, thì cái từ trường của ta ở cái tầng cao. Quý vị thấy chưa? Và như vậy lực hấp dẫn đồng lực nó sẽ dẫn một cái năng lượng, cái thanh trung ấm ở cái tầng rung động cao. Thành ra cái thai nhi sẽ là một cái ở cái tầng cao tốt đẹp. Khi nó bắt đầu nó đi vào trong thai mẹ, được sự chăm sóc về vật chất, về tinh thần, kiểm tra thai hàng tháng, ăn uống đầy đủ, chăm sóc tinh thần, thì cái thai nó sẽ phát triển trọn vẹn cả thể chất lẫn tinh thần, cả tình thương yêu. Nó sinh ra với đầy đủ tình thương, được vật chất nuôi dưỡng, thì như vậy nó rất là mạnh khỏe, lớn lên được đi học, phải không? Được nuôi dưỡng vật chất tinh thần đầy đủ, thì như vậy nó sẽ khỏe mạnh, nó sẽ vui vẻ, nó sẽ hạnh phúc, mà nó kéo dài cuộc đời của nó cho sự cống hiến. Đâu có bệnh tật, đâu có khổ đau. Và cuối cùng khi những năm tháng, thời gian trôi qua nhưng mà con người nó không già. Thời gian có thể trôi qua nhưng mà tâm hồn nó không có già, phải không? Thì như vậy cái giai đoạn già của nó rất là ngắn, và cuối cùng cũng chết trong sự an lành, trong sự hạnh phúc, vì mình đã sống trọn cuộc đời có ý nghĩa và mình cống hiến. Quý vị thấy chưa? Cũng qua bốn giai đoạn: sanh, trưởng, già và chết. Nhưng mà toàn cuộc đời mình biết tận dụng tối đa cái khoảng trưởng dưỡng của mình, sống bình an, hạnh phúc, cống hiến hết, thấy cuộc đời có ý nghĩa. Nhưng mà ngược lại, hai người đến với nhau không có sự chuẩn bị về vật chất, không có sự chuẩn bị về tinh thần, thì nó ở một cái tầng bậc dao động thấp, thì nó sẽ chiêu cảm một cái năng lượng thấp đi vào. Chưa kể nữa là mình không có chuẩn bị, thành ra phần mình còn thành muốn phá nó để đuổi nó đi. Thì khi nó đi vào như vậy, vật chất không ổn định, điều kiện sống không ổn định, tinh thần không ổn định, thì làm sao cái thai nhi đó nó được an ổn, làm sao nó khỏe? Sinh ra thiếu điều kiện kinh tế, thiếu vật chất, thiếu tình thương thì nó sẽ khổ đau, nó sẽ phiền muộn, nó sẽ sinh ra bệnh tật. Thành ra không phải chờ đến 40, 50, 60 mới bệnh. Có khi mới sanh ra đời đã bệnh rồi, và cả một chuỗi đời là bệnh triền miên, khổ đau triền miên. Làm sao để mà cống hiến cái thân mình chưa lo xong, làm sao cống hiến cho đời? Thành ra sanh một cái là tới già, tới bệnh và chết. Thấy không? Có khi 1, 2 tuổi chết, 5, 3 tuổi chết, 15, 20 tuổi chết. Chỉ như vậy cũng qua 4 giai đoạn. Thì mình làm được điều đó, mình phải hiểu. Và đó là cái khi mình hiểu cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ thì mình sẽ nương theo nó và mình sẽ có thể chuyển hóa được. Đó là cái tốt đẹp nhất mà Đạo Phật trao cho mình. Tu là chuyển nghiệp, không có một cái gì thường hằng, cố định, vĩnh viễn. Thấy không? Từ cái nhân tới cái quả, nó còn khoảng vô lượng những cái duyên ở giữa. Tất cả những tôn giáo khác không có một vị thầy có trí tuệ như vậy, thành ra người ta bị kẹt, bị chấp. Còn mình may mắn hay là mình hiểu được cái nguyên tắc này, một cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ, thành ra mình mới chuyển được. Và tất cả đều do mình chuyển cả. Bây giờ mình lỡ trồng một cái cây, cái cây xấu, mà mình không cách nào nhổ nó lên được, thì bây giờ mình đừng có tưới nước, đừng bón phân, thì nó đâu có ra hoa ra quả đâu. Quý vị thấy chưa? Nó cho ánh, nó cho cái bóng râm thôi, nó che mát thôi, nó không ra hoa ra quả. Thì đó là do mình có thể điều khiển được những cái đó. Và đó là cái tuyệt vời của cái tuệ giác, của bậc giác ngộ hoàn toàn, biết nương vào cái quy luật vận hành của vũ trụ, chứ nó không cứng nhắc. Thành ra bây giờ con người của chúng ta, mình lỡ đi vào như vậy, mình đi vào rồi mình phải đi ra, mình phải trả. Thì bây giờ mình trả bằng cách nào? Chiều nay mình tiếp tục, hết giờ rồi. Tức là mình phải hiểu được cái nguyên tắc này và mình phải hợp tác với nó, mình chuyển. Bây giờ mình không có còn cái con đường chuyển xuống nữa, tại vì mình đã lỡ rớt xuống tận cùng rồi. Nếu như mình không biết thì mình càng làm nó nặng nề hơn, nó kéo dài ra. Nhưng mà bây giờ cái tình trạng cuối cùng là cái tình trạng có thể thấy bệnh ung bướu càng ngày càng gia tăng, ung thư càng ngày càng gia tăng. Ung bướu, ung thư là nó trở về cái dạng thô nhất, cứng nhất, thấp nhất rồi. Thấy không? Đó là rớt xuống tầm cùng rồi. Thì mình phải biết làm sao chuyển, hay là làm sao cho nó đừng có rớt xuống nữa. Thì cái này chiều nay chúng ta sẽ đi đến. Và cái này không phải chuyển cho bản thân mình, mà chuyển cho cả vũ trụ, chuyển cho cả vũ trụ. Rồi thay mời đại chúng chúng ta ngồi lại thật là ngay ngắn, thoải mái, thư giãn toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Chúng ta lắng nghe tiếng chuông rồi mình hồi hướng. Nguyện đem công đức tay chân cho máu huyết nó lưu thông. Rồi